Thế bây giờ anh chị em nhìn lại cuộc sống ngày hôm nay trong xã hội ta đang sống, có gian dối không? Có tham lam không? Có sợ hãi và hèn nhát không? Ai bảo không có? Giơ tay coi thử coi. Nếu chúng ta nhìn cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử, thì biến cố đó chỉ xảy ra một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Nhưng nếu ta nhìn cuộc khổ nạn của Chúa từ cặp mắt thiêng liêng, thì Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chịu khổ nạn từng giây từng phút trong cuộc đời này, khi giáo hội của Chúa bị bắt bớ và bách hại, khi một người nghèo bị bỏ rơi, khi một người phải chịu cảnh bất công. Đấy là Chúa Giêsu vẫn đang chịu khổ nạn. Và tất cả những cái cuộc khổ nạn đang diễn ra trong cuộc đời này, nó cũng phát xuất từ sự gian dối, từ tính tham lam, từ nỗi sợ hãi và hèn nhát. Anh chị em nhìn lại cuộc sống của ta ngày hôm nay coi, gian dối tràn lan trong xã hội, gian dối đến cả những lĩnh vực cao quý nhất là học đường, là giáo dục, là y tế. Chưa bao giờ mà học sinh, sinh viên đi học mà lại quay cóp nhiều như bây giờ. Và đôi khi thì chính thầy cô lại còn tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên làm như vậy. Nhưng mà cái điều mà đối với tôi cảm thấy là đáng sợ nhất đó, là chỗ này. Là khi mà sự gian dối nó tràn lan như vậy đó, riết rồi mình thấy nó quen và nó bình thường, mình không còn cảm thấy đấy là cái điều xấu. Tôi hay lấy một cái ví dụ này để nói với anh chị em giáo dân cho nó dễ hiểu. Dân Sài Gòn chúng ta đi ra ngoài đường, ở bất cứ ngã tư nào cũng có đèn xanh, đèn đỏ. Và ai cũng biết là đèn đỏ đó thì phải dừng lại và có làn vôi trắng chỉ cho mình rõ ràng. Nhưng anh chị em quan sát thử coi, có ai ngừng ở cái làn vôi trắng khi đèn đỏ? Tôi quan sát 10 năm nay, 100 người thì 99 người vượt qua cái làn vôi trắng. Và xin lỗi cả các cha, cả các sở và cả công an, tôi thấy rất nhiều. Có nghĩa là sao? Tất cả chúng ta đều biết rằng cái làn vôi trắng đó mình phải ngừng lại khi đèn đỏ, nhưng không ai trong chúng ta giữ cả. Bởi vì ai người ta cũng vượt qua cái làn vôi đó. Người ta làm thế thì tôi cũng làm thế, tôi cũng làm thế, và cứ thế nó trở thành bình thường. Lấy cái hình ảnh đó để áp dụng vào đời sống tinh thần thì sẽ hiểu. Ai cũng biết rằng gian dối là điều xấu, là một cái lằn ranh trong đời sống đạo đức. Nhưng ai cũng gian dối, bởi vì người ta làm thế nào thì tôi làm thế vậy. Riết là nó quen, chẳng còn cảm thức về tội lỗi. Đấy là tôi chưa nói đi những cái tội tày trời hơn đấy nhé. Phạm riết là nó cũng quen. Cho nên Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nói một câu rất hay mà anh chị em suy nghĩ thử coi. Ngài nói thế này: cái tội lớn nhất ở trong thời đại của chúng ta, nó không phải là tội này hay là tội kia, không phải là tội ăn cắp, không phải là tội ngoại tình, không phải là cái tội nào khác. Tội lớn nhất là tội gì? Tội lớn nhất là ở chỗ chúng ta đánh mất cảm thức về tội lỗi. Chúng ta không còn cảm thức về tội lỗi, và vì thế phạm tội thoải mái. không phải lo lắng. Đấy là điều mà tôi cảm thấy e ngại nhất khi quan sát cái sự gian dối nó lan tràn trong cuộc sống xã hội. Bên cạnh sự gian dối nữa, một yếu tố ngày hôm nay rất đáng quan tâm, đó là sự tham lam. Tiền là trên hết mà, tiền là Phật cơ mà. Sức bật của tuổi trẻ, chỗ nương tựa của tuổi già cơ mà. Tiền là trên hết, có tiền là có mọi sự. Đặc biệt là các bạn trẻ, ngày hôm nay người ta đang gieo vào trong đầu các bạn cái tâm tưởng đó, cứ có tiền là có mọi sự. Và từ cái chỗ đó đó, thì tiền bạc nó có thể hủy hoại những giá trị cao đẹp nhất. Tiền bạc nó hủy diệt cả tình nghĩa vợ chồng. Tình bạc nó hủy diệt cả tình nghĩa anh chị em trong gia đình. Tôi nói thế anh chị em hiểu quá rõ. Cho nên không phải chỉ có ông Giu-đa, mà là trong thời đại của chúng ta, tiền bạc và tính tham lam của cải nó đang thống trị và nó làm nên nhiều cuộc khổ nạn giống như cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Thêm vào đó là sự sợ hãi và hèn nhát. Nói thật, anh chị em và tôi cũng có những giây phút sợ và hèn nhát. Khi chúng ta thấy một điều bất công rõ ràng nhưng mà mình không dám lên tiếng, bởi vì sợ lên tiếng mình thiệt. Thấy một điều sai rõ ràng không dám góp ý, bởi vì sợ mất lòng. Mình đi tìm sự yên thân chứ không phải là đi tìm sự công bằng, đi tìm chính nghĩa. Và vì thế ta cũng nhiều lần hèn nhát và sợ hãi, góp phần tạo khổ đau nơi những người khác. Thế anh chị em thấy không? Khi chúng ta suy nghĩ về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu đó, ta thấy đâu có xa xôi gì đâu, mà cuộc thương khó đó soi sáng cho ta thấy những vấn đề trong cuộc sống xã hội hiện tại.